Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Conscience of a Liberal của Paul Krugman là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế, chính trị và lịch sử xã hội Hoa Kỳ. Tác phẩm phân tích cách bất bình đẳng thu nhập và tài sản đã thay đổi trong suốt thế kỷ 20, đặc biệt là giai đoạn giữa thế kỷ khi khoảng cách giàu nghèo thu hẹp mạnh, rồi lại nới rộng từ những năm 1970 trở đi. Krugman không chỉ mô tả xu hướng kinh tế mà còn giải thích vai trò của chính sách công, các liên minh chính trị, công đoàn, chuẩn mực xã hội và chiến lược của phe bảo thủ trong việc định hình, phân phối thu nhập. Qua đó, cuốn sách đưa ra một lập luận rõ ràng rằng bất bình đẳng không phải là kết quả tất yếu của thị trường, mà là kết quả của những lựa chọn chính trị và thể chế cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất bình đẳng ở Mỹ được Krugman nhìn như một kết quả của lựa chọn chính trị. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng chênh lệch giàu nghèo ở Hoa Kỳ không thể giải thích chỉ bằng công nghệ hay toàn cầu hóa. Krugman cho rằng những biến động lớn về phân phối thu nhập thường gắn với quyết định của nhà nước như đánh thuế, bảo hiểm xã hội, luật lao động và các thiết chế bảo vệ tầng lớp trung lưu. Ông nhấn mạnh giai đoạn Great Compression khi chính sách thời New Deal và các chuẩn mực thời hậu chiến góp phần làm xã hội bình đẳng hơn. Sau đó, từ cuối thế kỷ 20, khi nhiều chính sách này bị suy yếu hoặc đảo ngược, bất bình đẳng tăng lên rõ rệt. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ thị trường tự do sang quyền lực công. Người đọc được dẫn dắt để thấy rằng phân phối của cải là sản phẩm của tranh chấp chính trị, chứ không phải một định mệnh kinh tế cố định. Thứ hai, Great Compression và sự hình thành của tầng lớp trung lưu sau thời kỳ Gilded Age, Krugman dành nhiều chú ý cho giai đoạn giữa thế kỷ 20. Khi Mỹ đi từ xã hội phân tầng sâu sắc sang xã hội có mức độ bình đẳng cao hơn. Ông xem đây là kết quả của những cải cách thời khủng hoảng và chiến tranh, cùng với sự mở rộng của nhà nước phúc lợi, công đoàn và các quy ước về tiền lương. Trong thời kỳ này, lợi ích kinh tế được phân phối rộng hơn, tạo điều kiện cho tầng lớp trung lưu phát triển mạnh và trở thành nền tảng ổn định xã hội. Điểm đáng chú ý là Krugman không mô tả giai đoạn này như một tai nạn lịch sử ngắn ngủi, mà như một mô hình chứng minh rằng chính sách có thể làm thay đổi cấu trúc quyền lực kinh tế. Từ đó, ông ngầm đặt câu hỏi ngược lại với hiện tại. Nếu nước Mỹ từng xây dựng được một trật tự công bằng hơn, thì không có lý do gì nó không thể làm lại điều đó thông qua các lựa chọn chính trị tương tự. Thứ ba, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo thủ hiện đại và chiến lược chính trị dựa trên chia rẽ xã hội. Một phần quan trọng của sách là lịch sử của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ. Từ thời tiền New Deal đến phong trào bảo thủ hiện đại, Krugman cho rằng phe bảo thủ đã học cách duy trì các chính sách phục vụ nhóm giàu bằng cách xây dựng liên minh chính trị dựa trên vấn đề chủng tộc, văn hóa và lo ngại an ninh quốc gia. Ông mô tả đây là một hình thức chính trị hiệu quả vì nó giúp chuyển sự chú ý của cử tri khỏi lợi ích kinh tế dài hạn của chính họ. Thay vì tranh luận công khai chỉ về thuế hay phúc lợi, các phong trào này thường sử dụng ngôn ngữ về tự do cá nhân, trật tự xã hội và sự nghi ngờ đối với chính phủ. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu vì sao các chính sách làm gia tăng bất bình đẳng vẫn có thể giành được ủng hộ trong bầu cử. Nó cũng cho thấy bất bình đẳng không chỉ là câu chuyện của kinh tế, mà còn là câu chuyện của chiến lược truyền thông và tổ chức quyền lực. Thứ tư, vai trò của công đoàn, chuẩn mực doanh nghiệp và thiết chế trung gian trong việc kìm hãm hoặc làm tăng chênh lệch thu nhập. Krugman không chỉ nói về chính phủ, mà còn xem các thiết chế xã hội như công đoàn, chuẩn mực trả lương và cách quản trị doanh nghiệp là lực lượng quyết định đối với mức độ bình đẳng. Khi công đoàn mạnh, người lao động có khả năng đòi hỏi lương và phúc lợi tốt hơn, đồng thời tạo áp lực để năng suất tăng được chia sẻ rộng hơn. Ngược lại, khi công đoàn suy yếu và chuẩn mực doanh nghiệp chuyển sang ưu tiên tối đa hóa lợi ích cổ đông hoặc thưởng cho cấp lãnh đạo, khoảng cách thu nhập có xu hướng nới rộng. Điều này làm rõ rằng thị trường lao động không vận hành trong chân không, mà được định hình bởi luật lệ, tập quán và tương quan quyền lực. Krugman dùng góc nhìn này để giải thích vì sao cùng một nền kinh tế có thể tạo ra kết quả phân phối rất khác nhau ở những thời kỳ khác nhau. Đó là một cách đọc lịch sử kinh tế tập trung vào cơ chế thực tế, chứ không chỉ vào các con số tổng quát. Cuối cùng, lời kêu gọi một New Deal mới và ý nghĩa của chăm sóc y tế toàn dân. Kết luận chính trị của cuốn sách là lời kêu gọi tái xây dựng một chương trình cải cách tiến bộ, thường được Krugman gọi là một New Deal. Ông tin rằng, muốn phục hồi cơ hội cho tầng lớp trung lưu thì cần mở rộng lại vai trò của nhà nước trong giáo dục, y tế, an sinh và điều tiết kinh tế. Trong các đề xuất đó, chăm sóc y tế toàn dân là ví dụ nổi bật nhất vì nó vừa có giá trị xã hội trực tiếp, vừa có sức mạnh biểu tượng. Nếu nhà nước cung cấp một dịch vụ thiết yếu hiệu quả, điều đó có thể phản bác quan điểm cho rằng chính phủ luôn kém hiệu quả và không đáng tin. Vì vậy, y tế không chỉ là chính sách phúc lợi, mà còn là công cụ xây dựng niềm tin vào năng lực điều hành công. Điểm đáng chú ý là Krugman không viết như một nhà vận động đơn thuần mà cố gắng nối lịch sử, thể chế và chính sách thành một lập luận thống nhất. Cuốn sách vì thế vừa là phân tích, vừa là bản đề xuất cải cách có định hướng rõ ràng. Kết luận, The Conscience of a Liberal phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến kinh tế học, lịch sử Mỹ, chính sách công và tranh luận về bất bình đẳng. Người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một bản tóm tắt thời sự, vì cuốn sách cố gắng giải thích nguồn gốc sâu xa của sự phân hóa giàu nghèo bằng một khung phân tích lịch sử và chính trị. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở chỗ giúp người đọc hiểu rằng các vấn đề như thuế, công đoàn, phúc lợi, y tế hay quy định doanh nghiệp không phải là những chủ đề rời rạc, mà là các bộ phận của cùng một cấu trúc phân phối quyền lực. So với nhiều cuốn sách kinh tế phổ thông khác, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó không quy mọi thứ về quy luật thị trường, cũng không chỉ dừng ở phê phán ý thức hệ. Krugman đưa ra một câu chuyện có tính hệ thống, trong đó chính sách công, văn hóa chính trị và các thiết chế xã hội cùng tạo nên kết quả kinh tế. Chính vì vậy, đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích cho ai muốn hiểu vì sao bất bình đẳng tăng lên và nhà nước có thể làm gì để đảo chiều xu hướng đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Krugman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!